Okay.
Wait, wait, wait.
Please ask the host to give you permission.
Hi.
You have permission for me to be recorded.
Good, good. So are we good? Yeah.
Now it says it's recording. I hope that means.
Yeah, if you look at next to the people, like On's recording, hers is a little circle, and the other co-hosts have a cloud icon. So you
okay?
Know
I recording. Have a cloud. Okay, I'm good. I'm sorry. All right, we're good to go then.
All right, here we go.
Okay, so I'm starting. Yes.
Well, they're coming in now, so just wait a little bit.
Yeah. Oh, sure. Okay, let me know.
I'm disabling the waiting room. Oops. It says I enabled it.
Yeah, we click at the same time.
Yep. Okay.
Action.
I go ahead. Yes.
Yes.
Okay. Well, hello everyone, and thank you for your interest in this subject, the subjective influences through the 10 C groups. Before beginning, I want to start with an opening meditation or visualization. You don't have to necessarily close your eyes if you want to. Project yourself into space and observe the earth.
We see it as having many places of existence. Và ta thấy nó có nhiều cõi giới của sự hiện tồn. Trên cõi vật lý và dị thái có nhiều dạng sống và vương quốc khác nhau, từ giới khoáng vật đến thực vật, đến động vật và con người. Trong cảnh giới của không gian ba chiều, cuộc sống của thế giới cõi vật lý theo trục hoành sẽ là trục X và nó nhân rộng lên các cõi hiện tượng khác. Trong giáo lý bí truyền, chúng ta gọi đây là cõi vật lý vũ trụ.
Within this cosmic physical plane, there also exist many humans
who are at different levels of evolution and consciousness. Và tiến hóa và tâm thức khác nhau.
There are those who are not aligned with their soul and are focused living a very horizontal physical plane-oriented form of life. And there is also those who are vertical aspiring in consciousness towards a spiritual soul aligned life.
Trong ý thức,
with humans being the dominant
hướng tới một
influencers
sống, chỉnh hợp
within
với cả
this dimensional space,
hồn,
they affect all
worldly
life,
có ảnh hưởng thống lĩnh trong không gian ba chiều này. Họ ảnh hưởng đến tất cả cuộc sống trên thế gian, mọi hình tư tưởng, mọi khả năng thành công, thất bại, hy vọng và khát vọng tồn tại trên thế giới này. Là con người, chúng ta có tiềm năng hoạt động như các tế bào thức tỉnh trong tâm trí phổ quát, và chúng ta là một phần của một khối hợp nhất đang trên con đường tiến hóa vĩ đại được gọi là thiên cơ. Nền văn minh của chúng ta nói chung là sự phản ánh của khái niệm này được thể hiện trong 10 nhóm hạt giống. Cũng trong lĩnh vực này của cõi vật lý vũ trụ, còn có một nhóm các chân sư và những người hướng dẫn, những người đã thăng thiên được gọi là thánh đoàn. Họ gây ảnh hưởng tới các nhà lãnh đạo của nhóm hạt giống và những người chính nguyện và các hoạt động của họ. Mục đích của thánh đoàn với tư cách là những người giám sát thiên cơ là để thực hiện kế hoạch theo ý chí của Thượng Đế.
And spiritual foundation.
Ngay từ đầu chúng ta tin rằng có một hạt nhân của lý tưởng tinh thần và nền tảng tinh thần đằng sau tất cả các nhóm hạt giống. Từ cấp độ ashram và rằng nền văn minh đang phát triển theo hướng hiện thực hóa này.
Goals and purpose in this course.
Mục tiêu và mục đích
front of the books
của nhóm này
là
của khóa học này
Kuhl,
ở phía trước những ở mặt trước của cuốn sách Alice Bailey và chân sư DK là cái được gọi là trích dẫn của chân sư Tây Tạng để diễn giải nó. Nếu tài liệu tôi đang trình bày phù hợp với bạn, hãy chấp nhận nó. Nếu không, hãy đặt nó xuống và bước tiếp. Trong khóa học này, hầu như mọi thứ tôi đang trình bày đều dựa trên những gì chân sư DK đưa ra liên quan đến 10 nhóm phục sự. Người mà với tôi với cách là người thầy, là người hướng dẫn. Tôi tìm cách thông báo, giáo dục và gây ảnh hưởng nếu có thể. Nhưng bạn là những người nghe, bạn có quyền được đưa ra sự lựa chọn cho sự thay đổi và hiểu biết ở bên trong chính bạn. Để bạn có thể hiểu được cái ý nghĩa và sự thật
I'll be returning to this theme throughout the course.
Và chúng ta sẽ trở lại cái
My purpose is not just to inform you about each of the 10 seed or service groups.
Mục đích của tôi không chỉ là thông báo cho bạn về từng nhóm phục sự trong nhóm số 10 và sau 10 nhóm mà còn cung cấp thông tin về những gì mà đằng sau thay đổi, tức là sự tiến hóa lớn của hành tinh ở cấp độ văn minh đang diễn ra ngay trước mắt chúng ta. Tôi sẽ đưa ra những ví dụ thực tế và hiện tại trong thế giới hiện thực về các vấn đề mà nhân loại đang giải quyết. Một nghiên cứu về 10 nhóm hạt giống cũng mang lại cảm giác hy vọng với quan điểm rằng những người chính nguyện hoặc người phục sự viên là tác nhân thay đổi của ý thức để thiết lập tiềm năng con người cao hơn trong tất cả các nhóm hạt giống. Hãy nhớ rằng là đối với mỗi nhóm hạt giống, mỗi nhóm đều phát triển với những người làm việc có tiềm năng thay đổi nền văn minh để hoàn thành kế hoạch của Thượng Đế. Các thay đổi được xác định dựa trên mức độ cởi mở của mỗi cá nhân đối với ảnh hưởng và ấn tượng tinh thần. Tôi sẽ thảo luận chi tiết về khái niệm này khi chúng ta đi cùng trên mỗi nhóm hạt giống. Đối với những quan điểm vi tế về mục đích của thiên ý, một mục đích của khóa học này là kích thích trí tưởng tượng của bạn và khiến bạn nhìn các vấn đề của thế giới trong cách hoàn toàn mới. Khóa học này không nhằm cung cấp các giải pháp chi tiết cho các vấn đề của nhân loại. Mọi thứ về nhóm hạt giống hoặc phục sự đều là về sự thay đổi. Đôi chỗ trong khóa học này tôi sẽ chỉ ra cách mà người phục sự có thể xác định điều gì đang xảy ra trên cõi giới bên trong và bên ngoài và thực hiện hành động tích cực để giúp đỡ nhân loại. Sẽ không mô tả một tầm nhìn không tưởng mà trình bày một tầm nhìn về những gì chúng ta đang hướng tới. Điều này phần lớn dựa trên năng lượng cung bảy đang tới của sự chia sẻ và tổng hợp. Tất nhiên, đôi khi tôi sẽ dừng lại theo chu kỳ và các bạn có thể cho ý kiến. Trong toàn khóa học, hãy vui lòng tham khảo tài liệu thuật ngữ để biết các thuật ngữ mà tôi thường sử dụng. Tôi sẽ sử dụng thuật ngữ là 10 nhóm hạt giống thay cho 10 nhóm phục sự viên. Và thuật ngữ gần mới phục sự thế gian thay cho người phục sự.
This will be a 10 session course
Đây sẽ là một khóa học 10 buổi kéo dài đến tháng 6 năm sau.
In this course, we'll be examining each seed group individually.
Trong khóa học này, chúng ta sẽ xem xét từng nhóm hạt giống riêng lẻ, cũng như cách họ làm việc cùng nhau và tạo nên và ảnh hưởng đến toàn bộ nền văn minh thế giới. Tôi cũng sẽ can thiệp và tôi cũng sẽ cho các bạn thấy là cách mà các điểm đạo đồ có thể cùng nhau làm việc và ảnh hưởng đến quyết định của các nhà lãnh đạo và là một cái nhân tố thay đổi như thế nào. Và sau mỗi buổi thì trong mỗi buổi thì tôi sẽ nói về ít nhất là một nhóm hạt giống. Đối với một số nhóm, chẳng hạn như là nhóm bác sĩ chữa bệnh từ tính hay là các nhà tâm lý học, tôi sẽ kết hợp chúng vì chúng có liên quan với nhau trong các hoạt động của họ. Trong câu hỏi là tôi có câu hỏi là nếu tôi sử dụng thuật ngữ raise có nghĩa là các cung năng lượng, có ai không hiểu gì về cung không? Đây không phải là một khóa học về cung nhưng việc thăm, nhưng mà việc các bạn hiểu về các ảnh hưởng của chúng có lợi thế rất là đáng kể về mặt nội môn để khi mà nghe tôi giải thích các khái niệm này. Và các cái khái niệm về cung năng lượng tôi cũng đã cung cấp trong cái tài liệu được đưa ra trong khóa học. Sự chuyển đổi vĩ đại, chúng ta biết, chúng ta lưu ý rằng xung đột, bối rối, sự thay đổi hỗn loạn và sự gián đoạn của thời đại chúng ta dường như khiến rất nhiều người tuyệt vọng. Và đó là do các dòng năng lượng dịch chuyển khi một kỷ nguyên và cung năng lượng không còn linh hoạt. Và một thời đại mô hình năng lượng khác xuất hiện và ảnh hưởng nó. Trong giáo lý minh triết ngàn đời có sự hiểu biết rằng có hai thời đại lớn và các chu kỳ chiên tinh chồng chéo lên nhau, đó là Song Ngư và Bảo Bình. Song Ngư đại diện cho cái tôi, lấy cái tôi làm trung tâm, ý thức cá nhân bắt đầu từ 2.000 năm trước. Đây không chỉ là về các hành động của cá nhân, mà là các quốc gia cá nhân hoặc các quốc gia hành động chỉ vì lợi ích
của họ và khái niệm làm việc cùng nhau trong hợp tác cũng bắt đầu trong thời gian này.
David?
Yes, go ahead.
I'm sorry. Please go a little bit more slower for the interpreters.
No problem. The so-called Aquarian Age begins astrologically in 2117.
Bắt đầu theo phương pháp thiên tinh học vào năm 2117 và đại diện cho sự chuyển đổi hướng tới nhận thức về các nhóm cao hơn. Ảnh hưởng của thời đại sắp tới này đã được cảm nhận và thể hiện bằng nguyên tắc của kỷ nguyên bảo bình là chia sẻ, hợp tác, thiện chí, đoàn kết và bình đẳng. Chúng ta đang hoàn thành một chu kỳ tuyệt vời khi chúng ta chuyển sang thời đại bảo bình. Và chân sư Tây Tạng cho chúng ta biết là thánh đoàn sẽ gặp nhau tại cuộc mật nghị để thảo luận về giai đoạn tiến hóa tiếp theo của nhân loại, các giai đoạn đầu tiên của sự hiển lộ của thánh đoàn và về sự tái lâm của Đức Christ hay vị thầy của thế giới. Tôi sẽ thảo luận về ý nghĩa của các cuộc mật nghị này trong các bài nói chuyện vào tháng 10.
Is actually about the externalization of higher soul values,
cho biết là sự hiện lộ của thánh đoàn và sự xuất hiện của Đức Christ thực sự là về sự ngoại hiện của các giá trị linh hồn cao hơn, chẳng hạn như sự hợp tác thiện chí và các mối quan hệ đúng đắn giữa con người với nhau được thực hiện thông qua 10 nhóm hạt giống. Mặc dù không có gì được áp đặt, đúng là như vậy, họ đang trở lại để đánh thức nhân loại với sự hiểu biết rằng Đấng Christ sẽ trở lại với tư cách là người hướng dẫn và thầy dạy, chứ không phải là Đấng cứu độ cho nhân loại. Những người phục sự thừa nhận sự tồn tại của tư duy tách biệt tôi so với họ và tìm cách mang lại sự cân bằng giữa các năng lực tinh thần cao hơn và với những người có sự tập trung bị hạn chế, có bản chất ích kỷ. Quá trình này có thể được mô tả về cách các năng lượng cao hơn của năng lượng của cung thứ bảy đang tới của thời đại bảo bình và từ thánh đoàn được biểu thị như một sự nhất tâm về mặt tinh thần có thể biến đổi nhân loại. Sự kết hợp của năng lượng bảo bình và song ngư rất là nghịch lý là đã tạo ra một xung đột hoặc là căng thẳng gần như liên tục trong các lĩnh vực chính trị, xã hội, văn hóa và kinh tế mà cả 10 nhóm hoạt giống đều hoạt động.
World Arjuna, a metaphor for our time.
Arjuna của thế gian, đây là một phép ẩn dụ cho thời đại của chúng ta. Trong kinh Bhagavad-gita,
Arjuna
và Krishna đang ở trên một chiến trường lớn giữa cuộc giao tranh. Krishna đóng vai trò linh hồn nói với Arjuna rằng anh ta phải tìm kiếm sự hướng dẫn và hành động từ quan điểm và năng lượng tâm linh cao hơn
that must be overcome by the individual and group to allow for spiritual control to come forth.
Arjuna của thế gian thực sự là một phép ẩn dụ cho ngày nay nơi xung đột giữa sự thống trị vật chất hiện có mà cá nhân và nhóm phải vượt qua để cho phép sự kiểm soát tinh thần xuất hiện. Arjuna với tư cách là đệ tử, là người làm việc tâm linh, anh ta đứng hoang mang giữa các thế lực ích kỷ đối nghịch của nhân cách của phàm và ngã thấp hơn và linh hồn. Anh ta tự hỏi nhiệm vụ của mình nằm ở đâu. Lấy phép ẩn dụ Arjuna vào bối cảnh ngày nay thì Arjuna cũng đại diện cho nhà lãnh đạo mang tính biểu tượng đang nỗ lực tìm kiếm tầm nhìn cho phép anh ta hoặc cô ta nhìn thấy con đường vượt qua một cuộc khủng hoảng nhất định. Theo tình hình xã hội, chính trị và kinh tế hiện nay hầu hết là đang dựa trên tinh thần và là kết quả của dục vọng và sự thúc dục kích ích kỷ của các lực lượng tìm cách duy trì quyền kiểm soát trên cõi vật chất. Với các mô hình cũ của khung sáu về chủ nghĩa chia rẽ, lòng tham và sự ích kỷ trên thế giới, chúng đi ngược lại với trọng tâm mới của ảnh hưởng đến từ bảo bình đang đến.
As a result, đại diện cho sự hợp tác hiện trí và tổng hợp.
Kết quả là có một nhu cầu mạnh mẽ về việc giải quyết những tư duy phân biệt hiện có xung quanh các vấn đề như phân biệt chủng tộc và chủ nghĩa bảo thủ, vốn cản trở hoặc cản trở những nỗ lực dành cho những người có năng lượng cao hơn để thành công. Các bạn cần chú ý ở đây là khi các bạn nghe tôi sử dụng thuật ngữ bảo thủ, tôi đang đề cập đến các lực lượng cố thủ sử dụng các tư tưởng và sự thống trị tinh thần thấp hơn của 18 cõi phụ. Về bản chất, chúng không kiên định và làm tất cả những gì có thể từ chối ánh sáng lọt vào. Các phần tử của lực lượng tự do nói theo hệ tư tưởng chính trị
also have a measure of wanting
cũng
to maintain
có một biện pháp là muốn duy trì sự kiểm soát về bản chất hình thức và ảnh hưởng từ thời điểm từ
a great
điểm
balance must be found.
Một sự cân bằng tuyệt vời cần được tìm thấy, không phải là thông qua sự chi phối của phàm ngã, mà chỉ bằng sự hướng dẫn của linh hồn. Linh hồn không bị ràng buộc bởi sự kiểm soát, tham vọng hoặc bóc lột cá nhân. Và tất nhiên chúng ta sẽ quay trở lại chủ đề này trong suốt khóa học.
This is the three planetary centers diagram. It's just a basic
đây là
overview.
Sơ đồ
you have this,
ba
of course,
trung tâm
in
hành
your
tinh
handouts.
Ở ba khía cạnh mà tôi đã phát cho các bạn. Trước khóa học, chúng ta thấy có ba cái khía cạnh chính đến từ Shambhala, đóng vai trò ảnh hưởng và hướng dẫn cho thánh đoàn và nhân loại.
There's three great centers,
ba trung tâm hành tinh này có mối quan hệ chặt chẽ với nhau.
They're closely interrelated
và
and as a whole represent the concept of divine livingness.
Nói là một tổng thể thì chúng đại diện cho sự sống thiêng liêng.
Although the Christ and the Buddha are not
hãy nhớ rằng là mặc dù Đức Christ hay là Đức Phật không ở trong hiện thân vật lý, nhưng các ngài cũng đóng vai trò là những người có ảnh hưởng, tức là nắm giữ tầm nhìn từ bên ngoài ở 49 cõi thấp hơn trong việc thực hiện kế hoạch.
Very briefly, Shambhala represents
một cách ngắn
will,
gọn thì chúng ta có một cái định nghĩa về Shambhala là nơi đại diện
that
cho ý chí, mục đích và tổng hợp.
Will,
mục đích đó được tập trung như một mối quan hệ lớn của ý chí, tình yêu và trí thông tuệ tích cực.
The hierarchy is another planetary center.
Thánh đoàn là
they
những người giám sát của thiên cơ. Họ tiếp nhận và giải thích kế hoạch
and interpret the plan as will
và
step down from Shambhala.
Như là ý chí khi mà xuống đến xuống từ Shambhala và gây ấn tượng về mặt ngoại cảm đối với những người phục vụ trên toàn thế giới. Trung tâm này thì bao gồm cả những người phụ sự đóng vai trò trung gian giữa thánh đoàn và nhân loại để thực hiện kế hoạch. Trung tâm của nhân loại, việc sử dụng đúng nguồn năng lượng này sẽ tác động tích cực đến sự thay đổi và hành vi của các nhà lãnh đạo trong chính phủ trên thế gian, những người có ảnh hưởng đến các lĩnh vực kinh tế và xã hội cũng như tất cả các nhóm hạt giống khác. Về bản chất, tất cả các bộ phận của xã hội đều có hiệu lực.
Ở đây, thì các
bạn có một cái hình của các cái cõi trên cõi vật lý vũ trụ.
The cosmic physical
và các bạn
plane,
có thể
the vast
nghiên cứu nó ở đây là cái cõi vũ trụ.
In these lower 18
ở phía ở dưới này thì có 18 cõi phụ ở đây.
A brief overview of spiritual evolution for the individual and humanity.
Và tôi ở đây bây giờ tôi sẽ cho các bạn xem.
Or pure spirit expresses through what is called the spiritual triad.
Nó sẽ bắt đầu từ cái khu vực của ý chí ở trên tam nguyên tinh thần, sau đó đến atma, ý tự do, ý chí tinh khiết, xong đến tình thương tinh khiết, và xuống đến cõi tinh thần và thông qua linh hồn mà phàm ngã có
black
thể
triangle right
liên lạc
here is basically
được
symbolic
một tam nguyên thiên tam nguyên tinh thần
meditation.
Và ở đây thì chúng ta có thể liên lạc qua tham thiền.
The soul acts as an agent and represents and is representative throughout your incarnation and is constantly available to communicate with.
Linh hồn đóng vai trò như là một cái tác nhân trung gian để giúp cho bạn có thể lâm phàm qua rất là nhiều
kiếp và nó đại diện cho tình thương và minh triết. Các chân sư thì chỉ ở trên cõi, từ cõi ác ma trở lên đến cõi chân thần.
For discussing the 10 seed groups at the level of civilization going through its own evolution, also at different levels, there is evolution of the individual within civilization. So the individual must ultimately awaken,
purify, act responsibly,
and integrate with his higher self as he carries out
activities. Và có thể hòa hợp được với cả cái thế giới nội tâm của mình.
In society.
Bởi vì có rất là nhiều và có thể ảnh hưởng đến các nhà lãnh đạo ở trong xã hội.
Hierarchical inspiration, again through impression. This level of communication can be through impression or telepathy or both, and allows the individual to work with purpose and intent for carrying out their part of the plan. And finally, another form of evolution is the evolution of the group.
Và cuối cùng một cái hình thái của sự tiến hóa đó là chúng ta tiến hóa theo nhóm.
They can be individuals in their own group consciousness. And they form a body or a soul that must awaken and purify and act with greater sense of purpose with all their activities. I think I'll stop here and ask if anybody has any questions or comments.
Tôi đang muốn dừng ở đây để hỏi xem
I don't
là
see
có
any
ai...
at this point, but I hope everyone has been able to download the attachments from the link that I posted in the chat box. So
okay, and of course, anybody, if you're listening to this and you didn't quite get everything, you can always come back to it later on. You can listen to the talk. It's going to be posted in Makara later today. And of course, all the attachments are all available too. Everything's available.
Và tất cả là các bạn sau này các bạn có thể vào trong web của trường Moria Federation.
The divine plan.
Và tiếp theo là tôi sẽ nói về kế hoạch thiên liêng.
Not so much as a plan of evolution
hay còn gọi là thiên cơ. Chân sư Tây Tạng nói về kế hoạch không phải là một kế hoạch về sự tiến hóa của linh hồn đang bộc lộ ra, mà nói rằng khi nó thể hiện đầy đủ. Đó là sự sản sinh ra một sự tổng hợp chủ quan quan trọng trong con người và một sự tương tác thần giao cách cảm sẽ tiết lộ cho con người tầm quan trọng thực sự của tâm trí và bộ não của anh ta và biến anh ta trở thành chủ nhân của thiết bị đó. Chân sư Tây Tạng đã diễn giải thêm rằng nó mang lại sự điều chỉnh các giá trị rất cần thiết, cho thấy rằng nó có mục đích và mục tiêu đằng sau mọi diễn biến của cuộc sống hàng ngày. Thánh đoàn tất nhiên là đối với tư cách là người giám sát của thiên cơ đã diễn giải hoặc là đưa các cái kế hoạch này xuống cho người phục sự thông qua những ấn tượng về việc áp dụng các giá trị tinh thần, đạo đức lãnh đạo và giảng dạy về các giá trị của mối quan hệ đúng đắn và vô hại. Điều này tạo ra sự hiểu biết trong ý thức về cách mà chúng ta có thể phát triển trí tuệ của mình một cách có ý thức đến một sự hiểu biết và nhận thức về tinh thần, tức là trở nên phản ứng hơn là chỉ một cảm xúc hoặc là phản ứng với các tình hình trên thế gian. Chúng ta sẽ không biết về kế hoạch trực tiếp cho đến khi chúng ta bắt đầu lần tìm tiệp đạo lần thứ ba, nhưng biết rằng chúng sẽ mang lại cho nhân loại mục đích tầm nhìn và đóng vai trò như một kế hoạch chi tiết cho sự phát triển của bốn cõi giới thấp hơn. Kế hoạch cho nhân loại cũng có thể được coi là một công thức năng lượng, kế hoạch của tình thương và ánh sáng thể hiện sức mạnh của ý chí hướng thiện cho toàn thế giới. Cuối cùng, có ít nhất hai diễn giải riêng biệt về kế hoạch khi nó mở ra cho nhân loại, một bởi người thường và một bởi thánh đoàn, tinh thần hay những người đang muốn phục sự thế gian. Còn những con người sống cuộc đời thế tục hàng ngày thì họ làm việc ngoài công việc của thiên cơ mà họ có thể không nhận thức được, dẫn đến một thế giới hòa bình và một cuộc sống vật chất dễ dàng hơn. Thánh đoàn tinh thần hay đang muốn phục sự thế gian thì họ có kế hoạch liên quan đến việc mở ra sự công nhận và hoàn cảnh tinh thần sẽ được nâng cao và mở rộng ý thức của các cá nhân và nhóm để thực hành các giá trị tinh thần, ví dụ như là hợp tác, thiện chí và tạo điều kiện cho các mối quan hệ đúng đắn của con người hoạt động trong tất cả các bộ phận của nhân loại. Và kết quả là con người tự nhiên sẽ muốn thông qua ý chí tự do của mình một môi trường chính trị, xã hội và vật chất tốt hơn. Tôi sẽ mở rộng khái niệm này ngay khi giới thiệu công việc của nhóm hạt giống số 1, những nhà giao tiếp thần giao cách cảm.
Focusing on the hierarchy in their work.
Bây giờ thì chúng ta sẽ bàn về thánh đoàn và công việc của thánh đoàn. Thánh đoàn là một nhóm có linh hồn cao cấp, những người đã phải chịu đựng, làm việc và giải quyết hết nghiệp quả và tham gia vào chu kỳ tái sinh. Một thành tựu chính của mỗi chân sư là mở rộng ý thức của họ thành tính toàn diện hơn và làm chủ được bản chất của thể chất, cảm xúc và tinh thần của họ, tức là 49 cõi phụng thấp hơn. Họ là những người giám sát thiên cơ của Thượng Đế, những người giúp nhân loại đáp lại ý muốn và mục đích của Thượng Đế. Mục đích chính của thánh đoàn là tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai kế hoạch thành hiện thực đầy đủ trên trái đất. Điều này được thực hiện thông qua biểu hiện đầy đủ của 10 nhóm hạt giống. Họ đang làm điều này bằng cách truyền đạt những ý tưởng và ấn tượng cho những cá nhân nhạy cảm hoặc sẽ tiếp thu ảnh hưởng đến xã hội và nhân loại nói chung. Đối với những cá nhân này, ý tưởng và ấn tượng có giá trị mặc khải. Ngoài việc là người giám sát của thiên cơ, mỗi thành viên trong thánh đoàn đều có các trách nhiệm sau. Thứ nhất là đào tạo các cá nhân trên con đường phục sự và thực hiện kế hoạch hay là thiên cơ trong khả năng của mình và ở nơi các kỹ năng mà các kỹ năng của họ phù hợp cho công việc. Thứ hai là hoạt động như một nguồn thánh đoàn hoạt động như một nguồn năng lượng chuyển hóa của ý chí và tình thương bằng cách loại bỏ những năng lượng mạnh mẽ này và truyền chúng đến các những người phục sự nhân loại và các cõi giới thấp hơn. Tại hội nghị cuối kết luận vào năm 2025 sắp tới, chân sư DK đã chỉ ra rằng là cấu trúc phân cấp thánh đoàn có thể sẽ được ngoại hiện. Đây không chỉ là việc các chân sư sẽ trở lại dưới dạng vật chất, mà trên thực tế là sự thể hiện bên ngoài các giá trị cao hơn hoặc các giá trị của linh hồn và sự hợp tác, thiện chí và tính hòa nhập là việc thông qua 10 nhóm hạt giống. Những giá trị này đã và đang thâm nhập vào tâm trí và tâm hồn của con người thông qua các nhà lãnh đạo về chính trị, khoa học, tôn giáo, giáo dục, kinh tế và nghệ thuật từ bao đời nay. Tôi sẽ nói về mật nghị và ý nghĩa lịch sử của chúng trong bài nói chuyện vào tháng 10. Nhưng các bạn chú ý là cả thánh đoàn và những người phục sự đều không bao giờ áp đặt ý chí tự do của con người. Mục đích của họ là truyền cảm hứng cho những cá nhân nhạy cảm và ấn tượng, nhìn thấy một tầm nhìn khác với con đường của sự tách biệt và ích kỷ để thực hiện những thay đổi trong việc mở rộng ý thức của chính mình.
Therefore, man by his own choice becomes his own savior.
Con người bằng sự lựa chọn của chính mình trở thành vị cứu tinh của chính mình.
As the individual sees hindrances in his own being,
khi cá nhân nhìn thấy những trở ngại trong bản thể của mình và có ý chí vượt qua chúng, thì cuối cùng người đó sẽ có xu hướng muốn đi theo con đường giải thoát và giúp đỡ những người khác trên đường đi.
The master's ashram.
Ashram.
There are seven main ashrams, and they all work under specific influence from one of the seven rays
and constitute one great ashram, namely hierarchy. Một cái ashram lớn nhất là thánh đoàn.
Or briefly suggested, at least, a specific discussion on the rays. is beyond the trong, scope of this course. For those who are interested in information about the rays, seven rays, please refer to the handout, the seven rays, or by going to the Makara.us website. And there's plenty of information there about the rays. Talking about the ashrams again, suffice it to say an ashram is a field of unified awareness and spiritual center where the master gathers his disciples and provides instruction.
Trung tâm tâm linh, nơi sự nơi các chân sư tập hợp các đệ tử của mình, cung cấp chỉ dẫn và phản hồi. Các chân sư làm việc với nhóm để tập trung năng lượng cụ thể cho việc thực hiện kế hoạch bằng cách sử dụng thần giao cách cảm, ấn tượng hoặc là trực giác. Một nhân viên tinh thần trở thành một phần của đạo viện khi bắt đầu con đường dự bị. Tuy nhiên, người này không được coi là đáng tin cậy trong mắt đạo viện cho đến khi anh ta đạt được một biện pháp thanh lọc nhân cách của mình, thanh lọc phàm ngã của mình và trở nên vô hại trong tính cách của mình. Là một thành viên của đạo viện không có bất kỳ biểu hiện nào của bản chất thấp kém, chủ nghĩa ly khai, phản ứng của phàm ngã hoặc bất cứ điều gì có tính chất và vật chất từng đến được đạo viện. Sau đó, sau điểm đầu tiên, tức là một biện pháp truyền linh hồn sự nhạy cảm của nhóm cho phép người đệ tử gần gũi hơn với trái tim của nhóm. Đôi khi trong lần điểm đạo thứ hai, người đệ tử trở nên được chấp nhận vào trung tâm nhóm và có thể tham gia biểu hiện một cách có ý thức, kế hoạch, một cách chủ quan với các chân sư và với chân sư và các thành viên trong nhóm.
Are there? I'll stop here and ask if there's any comments or questions.
Tôi sẽ dừng ở đây. Có ai có câu hỏi nào không? Hay bình luận nào không?
Just a reminder to slow down a little bit.
Okay.
Sorry.
That's more challenging. Yes. Okay.
I know.
Okay. Service workers, also known as the New People World Server.
Chúng ta hiểu rằng là những người phục sự.
We understand that when the service workers or leaders
hay là những nhà lãnh
đạo are conscious of their service work,
có ý thức về công việc phục sự của mình, họ có một sự liên kết hoặc một sự tích hợp với linh hồn ở mức nhất định. Điều này cho phép các hoạt động phục sự của họ mang một tầm vóc mới. Sau đó họ có thể trở thành những tác nhân thay đổi, những người có thể ảnh hưởng tích cực đến các hoạt động xã hội và chính trị ở các lĩnh vực bên ngoài và vi tế để thực hiện kế hoạch kế hoạch thiêng liêng hay là thiên cơ. Một cá nhân hoặc một nhóm có ảnh hưởng phù hợp với cả linh hồn, tức là chỉnh hợp với linh hồn và nhận thức của họ, tâm thức của họ là một cách hữu thức, có thể tác động đáng kể và có thể đảo ngược được hướng xu hướng hủy diệt mà nhân loại đang di chuyển. Có bằng chứng về điều này đã xảy ra trong một số thời kỳ, chẳng hạn như thông qua việc bảo vệ quyền công dân trên khắp thế giới, nhưng nó đòi hỏi động lực liên tục và nhiều người phát ngôn ở tất cả các nhóm hạt giống. Vì con người tạo ra các tác động lớn nhất đến tất cả các nguồn tài nguyên trên hành tinh này, nên những người phụ sự cũng phải nhận thức được vô số những ảnh hưởng chủ quan trong các lĩnh vực chính trị, xã hội, ví dụ như chiến tranh, các vấn đề xã hội hoặc là thảm họa thiên nhiên xung quanh chúng ta 24/7 và cho thấy việc áp dụng các mối quan hệ đúng đắn giữa con người với con người sẽ thay đổi thái độ của mọi người như thế nào. Các bạn hãy lưu ý rằng tôi không muốn các bạn tham gia vào các hoạt động tâm linh mà chỉ để đưa ra cho các bạn về tình hình thế giới hiện tại từ quan điểm di truyền. Việc tham gia vào sự thay đổi thế giới là tùy thuộc vào bạn, nếu đó là nguồn cảm hứng của bạn. Tuy vậy thì chúng ta có ý thức về điều đó hay không? Chúng ta đang tiến tới việc mở rộng cái hợp tác. Và một cái câu
and that he is working solely from mental or spiritual levels of consciousness is not right in his conception of the process.
Và một cái câu trích dẫn của chân sư là những người
which does not work out into objective activity upon the physical plane is wrongly oriented and inspired. So in essence, DK is saying that
có nghĩa là
just meditating
sư,
alone
DK
is not
nói
enough
là
to affect
nếu mà
change
chúng
in the
ta
world.
Chỉ có tham thiền thì nó không đủ để chúng ta có thể trợ giúp thế gian này mà chúng ta cần phải hoạt động. Bởi vì là một cái công việc chủ quan và một công việc có khách quan thì nó cần phải được thực hiện cả trên cõi vật lý lẫn trên các cái cõi cao hơn từ trên cõi tinh thần và thể cõi thượng trí. Và chúng ta biết rằng là chúng ta hữu thức về cái việc tham gia thay đổi thế giới hay là không, thì chúng ta cũng đang tiến tới việc mở rộng quan hệ hợp tác thiện chí và tốt đẹp hơn trong
whether we're conscious of it or
trong,
not.
We talk about the nuclear world servers and how they're receiving
impressions
and
the disciples and their change agents out there.
Bây giờ
but
chúng ta sẽ nói về việc thành lập nhóm hạt giống.
They may not be conscious of it at all.
Có rất là nhiều người cũng tham gia vào cái công việc này, nhưng họ hoàn toàn là không
and they may not be consciously aware of impression either,
về,
but they are still
về
being
những cái ấn tượng mà
impression.
Các chân sư cố gắng tạo cho họ.
David?
Yes.
Karen says, did you say that at the 2025 conclave, some of the hierarchy will externalize?
Yes, this is what DK says.
Karen
that,
hỏi là có phải là thầy đã nói là vào năm
2025
thì
một
vài thành đoàn sẽ được hiển lộ không, ngoại hiện không?
Tôi
có nói như vậy, đúng là như vậy. Thì nhưng mà đây là một cái
Anyhow, it's basically it's the hierarchy makes a decision about what is the current state of evolution of humanity.
Quyết định
are
là
they ready to move forward? Are they ready
loại,
to be infused with new impacts?
Nhân loại đã sẵn
spiritual
sàng
impacts,
cái,
which is a very powerful
giai đoạn
thought form and energy
tiếp theo.
And tension given to people in humanity
và,
to cause crisis and
sẽ,
then go through crisis and then cause change
được,
and then new revelation
ta,
come forth.
Và
this is,
đó
this
mà
is what the,
nhân loại
what
phải trải
about.
Qua
there's
các
more,
cuộc
but I'll talk
khủng
about that
hoảng
next
lớn
month. But,
để
yes,
có thể nhận ra
definitely
được
they're
mục
thinking
tiêu tinh
about
thần của mình.
Externalizing with the
và
2025
cái khả năng mà Thánh đoàn hiển lộ cũng là một cái khả năng
so,
rất là
finally,
cao. Và
what are the
cùng,
10 seed groups?
Thì the 10 người
seed
nhóm
or service groups
hạt giống là gì?
Were first defined in the early 1930s by the Tibetan master DK.
10 nhóm hạt giống hoặc là những người
as
phục
a
sự
long-term
là
experiment
tiên,
by the hierarchy.
Được định nghĩa bởi chân sư
the
DK
word
vào đầu
seed
năm
implies that it is the
930,
ashram that seeds
như là
or
một thử
communicates
dài,
through impression
của thánh
the
đoàn.
Essence
từ hạt giống ngụ ý rằng các chân dâm, các ashram là hạt giống hoặc là nơi giao tiếp thông qua ấn tượng về bản chất của những gì mà một nhóm cụ thể có thể làm và sẽ trở thành. Nỗ lực này làm nhằm tạo ra 10 nhóm phụ sự bên ngoài tương ứng với những nhóm đã tồn tại ở cấp độ đạo viện.
And focal
do đó như là một thúc đẩy của quá trình tiến hóa, thánh đoàn đã thiết lập mỗi nhóm làm một cái điểm tương tính và là tiêu điểm của năng lượng với mục đích tạo ra năng lượng tương tự trên cõi giới vật chất. Vào thời điểm diễn ra kết luận vào năm 2025, thì các chân sư lưu ý rằng có rất nhiều nhóm và năm 1925 và các chân sư lưu ý rằng có rất nhiều nhóm và các cá nhân đang phục sự nhưng không được kết nối với một mục đích thống nhất.
Between all service groups. So they're starting to work as a unified group at that point.
Cho nên là cái công việc phục sự lúc đó đã không được hợp nhất. Vào năm 1925, đoàn người mới phục sự thế gian được định nghĩa và với mục tiêu là mang lại sự nhất quán và kết nối giữa các nhóm phục sự. Vào thời điểm đó, thánh đoàn thừa nhận rằng tồn tại hạt nhân của sự hiểu biết tâm linh đối với mỗi nhà hạt giống cùng với nhau, tất cả họ đều đang làm việc một cách di chuyển thông qua cảm hứng và kết nối các cõi giới ở bên trong nội giới dưới sự giám sát của các chân sư để thể hiện các giá trị tinh thần và sự và thể hiện thông qua các nhóm hạt giống
as a powerful focal point for the planet. As stated before, the service workers around the world are active in the political, social,
những người phụ sự tích cực trong tất cả các nhóm hạt giống và các hoạt động của họ giúp chuyển đổi nền văn minh một cách chủ quan với mục tiêu gây ấn tượng với kế hoạch với thiên cơ với các nhà lãnh đạo của mỗi nhóm hạt giống. Điều này sẽ mang lại sự gắn kết và hồi sinh và cuối cùng sẽ thiết lập nhóm như một đầu mối mạnh mẽ cho hành tinh. Như đã nói trước đây, những người phụ sự trên khắp thế gian đang hoạt động trong các lĩnh vực chính trị, xã hội, văn hóa, chữa bệnh, giáo dục, khoa học và kinh tế. Điều thú vị cần lưu ý ở đây là các thành viên của nhóm hoạt động không nhất thiết là phải tập trung về mặt tinh thần và họ cũng không cần phải ở thời điểm này trong lịch sử của hành tinh. Đó là họ đang đáp lại ấn tượng tinh thần là quan trọng. Chính những người phụ sự mang lại sự hiểu biết và ảnh hưởng về mặt tinh thần để tinh thần hóa các nhóm hạt giống và hoạt động của nó. Trong những tháng tới, chúng ta sẽ thảo luận về những gì mà mỗi nhóm hạt giống được định hướng để trở thành trong thời đại mới. Chúng ta sẽ bắt đầu với nhóm hạt giống số 1, những người giao tiếp thần giao cách cảm. Ở điểm này có ai có câu hỏi gì không?
Không
có. Thì chúng ta sẽ đi tiếp về nhóm hạt giống đầu tiên là các nhà giao tiếp thần giao cách cảm. Các nhà giao tiếp thần giao cách cảm là những người giao tiếp bằng năng lượng và suy nghĩ, làm việc trên cõi tinh thần, họ gửi và nhận các ý tưởng và các ấn tượng từ chân sư, đạo viện và hoạt động như một thiết bị truyền dẫn ánh sáng giữa các nhóm nhà tư tưởng.
Their work is equivalent to a national conversation.
Công việc của họ tương đương với một cuộc trò chuyện quốc gia về cách con người chúng ta suy nghĩ, cảm nhận và hành động trong thế giới của chúng ta. Những người làm việc của nhóm này tập trung vào cõi tâm trí, nơi họ tiếp nhận những ý tưởng và ấn tượng từ linh hồn.
Their work involves changing the direction of thought currents in the lower 18 subplanes. Via telepathy
và vô hại
and
trong mọi hoạt động của họ.
This
do
causes
đó, nó
speech
có
to be transcended between individuals and groups so that a new form of communication can be brought about. This is a long-term goal of the hierarchy.
Công việc của họ liên quan đến việc thay đổi hướng các luồng suy nghĩ của 18 cõi phụ thông qua thần giao cách cảm và ấn tượng và qua đó truyền tải lời nói giữa các cá nhân và nhóm để tạo ra một phương thức giao tiếp mới.
And to familiarize the public with the immediate possibilities.
Chức năng của những người phụ sự trong nhóm này là giải thích các ý tưởng và mục tiêu. Những lý tưởng sẽ chi phối con đường để mọi công chúng làm quen với các khả năng trước mắt. Tất cả điều này để sự tiến bộ của con người và giúp các cá nhân và nhóm tham gia vào việc triển khai thiên cơ. Bằng những phương tiện này thì cuối cùng họ sẽ thức tỉnh trong quần chúng với phản ứng thông minh và mong muốn nhiệt thành tới việc vạch ra thông qua các nhóm phụ sự khác nhau. Các nhà giao tiếp thần giao cách cảm sẽ có nhiệm vụ như thế nào? Đó là họ có khả năng cảm nhận được tầm nhìn cao hơn của kế hoạch đang mở ra và có kiến thức trực tiếp và trực giác về kế hoạch để có thể khiến ý thức của mọi người muốn đoàn kết lại với nhau. Các nhà giao tiếp thần giao cách cảm cũng đóng vai trò là người giám sát mục đích nhóm từ các chân sư và do đó liên quan đến tất cả các nhóm khác và họ truyền đạt khái niệm thống nhất và hợp tác. Hoạt động của họ trên cõi nội giới và hỗ trợ các hành động thông qua chính phủ, kinh tế, giáo dục, nhân viên y tế, nhà khoa học và nghệ thuật.
He invokes
and attracts details of the plan into his field of consciousness within his capacity to interpret that. Kêu gọi và thu hút các cái vật chất hay là chi tiết của thiên cơ vào lĩnh vực ý thức của mình.
And the intuition.
Một người thực sự có khả năng ngoại cảm, biết rằng trực giác cần được phát triển để cho phép giao tiếp rõ ràng và hiểu biết trực tiếp. Từ đó thì phản ngã của anh ta phải trở nên phi tập trung và cho phép anh ta nhạy cảm với những ấn tượng đến từ linh hồn, chân sư hoặc là thế giới của trực giác.
His personality must become decentralized and allow him to be sensitive to impression coming from the soul, from a master or from the world of the intuition. Ideally, the work of the telecommunicators involves strong alignment and integration of the personality, soul, mind, brain,
là liên quan đến sự liên kết và tích hợp chặt chẽ giữa phàm ngã với linh hồn, trí óc và bộ não hoạt động như là một
relatively conscious of this whole process. We don't know the plan. We can only have senses of it, and ideas about what DK and Alice have been told us, and perhaps even by Levesque too. And so we're just getting a small sense of it.
Cho nên chúng ta cần phải có một sự cảm nhận nhạy cảm đối với nó.
Right human relations with each other,
và chúng ta vẫn luôn luôn có thể tập luyện cái sự phát triển và duy trì mối quan hệ đúng đắn giữa con người với nhau. Và để có thể tiếp cận được với các lý tưởng. Tiếp theo,
let's illustrate how the national conversation influences the actions through the following movements.
Chúng ta sẽ nói về các cái nhà hoạt động truyền thông qua thần giao cách cảm. Chúng ta có một cái minh họa cách đối thoại quốc gia ảnh hưởng đến các hành động thông qua các phong trào sau. Ví dụ như là phong trào về nữ và tôi cũng vậy. Trong thế giới hiện tại của chúng ta, thì các nhà giao tiếp thần giao cách cảm có quan điểm cao hơn về một quan hệ đúng đắn giữa nam và nữ, và điều này giúp khắc phục vấn đề quấy rối tình dục khi phụ nữ bị coi là bất bình đẳng, chẳng hạn như họ không nhận lương ngang nhau cho công việc giống nhau hoặc tương tự của nam giới. Phong trào Me Too đang kêu gọi những năng lượng đàn ông gia trưởng bắt nạt
xô vanh
đã đặc trưng cho hoạt động và cho các cái hoạt động này hàng thiên niên kỷ. Ở cấp độ quốc tế,
có vấn đề cho phép racial equality and human rights working out for all minorities.
Cho trẻ em gái và phụ nữ được tiếp cận giáo dục bình đẳng, chẳng hạn như phụ nữ và trẻ em gái ở các nước Hồi giáo và Ả Rập, bình đẳng chủng tộc và quyền con người cho tất cả các một cái phong trào khác, đó là quyền con người cho các dân tộc thiểu số, giải quyết vấn đề này bằng cách mang lại cho tất cả các dân tộc không phân biệt chủng tộc và di sản dân tộc đều có các quyền như nhau cả về vật chất và văn hóa.
Another movement which has
ở
been going
cao
on
hơn,
for probably centuries
là một,
is the concept
thức,
of ending corruption.
Đây là một hình tư tưởng
since
của
at least the early 20th century and before.
Có sự chấp nhận và khoan dung trong cuộc trò chuyện công khai về bản chất là và bản chất của nó là thực hành các mối quan hệ đúng đắn giữa con người với nhau.
Organizations and institutions across all seed groups has permeated the world
và khái niệm về chấm dứt tham nhũng cũng là một ví dụ khác, là kể từ ít nhất là đầu thế kỷ 20, những lời thúc giục tinh tế hướng tới sự minh bạch, trách nhiệm giải trình và liêm chính, tức là sự trung thực trong tất cả các tổ chức và cơ quan trên tất cả các nhóm hạt giống đã tràn ngập khắp thế giới trong truyền thông, trên các phương tiện truyền thông, báo chí và truyền hình. Đây cũng là một lý tưởng, một ý tưởng về việc chấm dứt các khuynh hướng ích kỷ và hợp tác hướng tới một xã hội bình đẳng hơn và tập trung vào việc chia sẻ các nguồn lực của mình. Một phong trào khác liên quan đến môi trường là phong trào gồm có hai mặt. Có quan niệm cho rằng sự thống nhất hiện có giữa vương quốc loài người và ba vương quốc thấp hơn và nó phải được bảo vệ, không được khai thác.
another issue around the environmental movement
các vấn đề
is
xung quanh,
that countries and
việc,
governments
môi trường,
need
các
to be taking steps
phong trào
to mitigate
về môi
all forms of pollution and destruction
phủ,
of the Earth's ecosphere
to protect
các the Earth's future generations.
Đối với sinh quyền của trái đất và bảo vệ trái đất cho các thế hệ tương lai.
And people and groups or
mọi
NGOs
người, các nhóm và các tổ chức phi chính phủ đang hoạt động trên khắp thế giới, đang sử dụng TV, Internet, blog và các mạng xã hội để nâng cao nhận thức về nguy cơ tàn phá môi trường sống, nạn phá rừng, dân số quá đông, biến đổi khí hậu và ô nhiễm của các cá nhân, chính phủ và quân đoàn.
From an esoteric point of view, these movements are not just physical plane issues, but thought forms and conversations of how society needs and should be responsible to
các khái niệm về sự kết nối lẫn nhau. Về mối liên hệ của con người với trái đất và các khái niệm về sự kết nối lẫn nhau, sự phụ thuộc lẫn nhau và di sản suy thoái môi trường mà chúng ta đang để lại cho các thế hệ tương lai.
And the impressions, excuse me, the impressions for us here on the human kingdom, here in the physical plane,
và ở đây chúng ta cũng có cái
ấn tượng lên cõi giới
của nhân loại
và
tất cả, và đó là nhiều cái nỗ lực của và những thành viên của nhóm hạt
movement might be
hạt giống
evolution, shift,
và
action, progress, and crusade or a tendency. So if you hear those words,
và nếu mà các bạn
that can precipitate people to action.
Từng nghe thấy các cái từ khóa như vậy thì nó là một cái lời kêu gọi để hành động.
David?
Yes.
I'm sorry, you've got a comment from Yvonne. She says it sounds like you must be a third degree initiate to be in this group.
Yvonne có thể vừa mới bình
no,
luận
là I would,
có phải
I would not necessarily say that. Certainly,
những người mà tham gia vào nhóm thần giao cách cảm này cần phải ít nhất là ở cuộc điểm đạo thứ ba không? Tôi nói là không. Là
perhaps
vì,
detailed level and intimate level and communicate that, but I think people only need to be open to impression.
Cao để có thể thực hiện thần giao cách cảm.
We saw, like, for example, the Me Too movement with Harvey Weinstein when he was finally exposed as molesting women.
And that's
very obviously a thought form saying this cannot continue. The chauvinistic male controlling and pushing and bullying women. We saw what the former president of the United States did with women too.
Kiểm
and so we cannot continue to have this happening. That's
và
a thought form. We don't need to be a third level initiative to be able to see these thought forms and being
cái hình tư tưởng này thì thực
it
ra nó
sure,
nó đã tồn tại rồi và chúng ta không cần phải đến cái mức độ thần giao có nhãn thông hay là thần giao cách cảm rất là mạnh để cảm nhận được cái hình tư tưởng này.
Can one be in more than one group?
Oh, yes.
Or are we generally just okay?
Oh yeah, we definitely can be part of more groups or more than one group.
Hay là
for example, myself,
hơn một
I'm
nhóm
definitely,
hạt giống
I'm very
không?
Sensitive to the political group, the scientist group, you know, which is whole political group is the political organizers, C group 5, C group 7, the scientific workers.
Ví dụ như là tôi chẳng hạn thì tôi cảm thấy là tôi rất là nhạy cảm
too,
với cả các cái nhóm
six.
Liên quan đến
I mean,
chính trị và tôi cũng nhạy cảm với cả các cái nhóm liên quan đến khoa học, nhóm chính trị là nhóm số 5 và nhóm khoa học
actually to be able to communicate this information in this way through this course is making you sensitive to all the groups. So that's for me personally, but it's like what you align with, what you're sensitive to, is what you, which I'm encouraging you very strongly to tune into. Use your intuition with all this material.
Và chúng ta cảm thấy mình bị thu hút và nhạy cảm với cái chủ đề đó.
For this slide and information, I want to emphasize that technology facilitates
slide
humanity.
Này, thì tôi
obviously.
Muốn nhấn mạnh về cái công nghệ đối với cả các cái phong trào.
Back in the 1400s, the Bible was printed and only the people who could read.
Công nghệ đã tạo ra điều kiện cho nhân loại phát triển cho đến khoảng những năm 1970. Những suy nghĩ và ý tưởng đã được truyền đạt bằng cách sử dụng các công nghệ hiện có, ví dụ như là điện báo, viết thư, phương tiện in ấn, telepy, truyền hình, phim ảnh và đài phát thanh. Trong thế kỷ cuối cùng của thế kỷ 20 và sang thế kỷ 21, sự bùng nổ giao tiếp đã xảy ra giữa mọi người với sự ra đời của các công nghệ mạnh mẽ hơn. Chẳng hạn như là Internet,
thoughts
Zoom,
and ideas were communicating
điện thoại,
using
Facebook,
existing technologies.
Skype, Twitter, Instagram, email,
in the 20th century, we had the telegraph, letter writing, print media, television, movies, and radio. And of course, here in the last quarter of the 20th century, and here in the 20th century, we have an explosion of communication.
Giao tiếp thần giao cách cảm bắt đầu cảm thấy việc sử dụng tâm trí của họ để sử dụng phát triển linh hồn như một sức mạnh cao hơn cho việc giảng dạy. Ví dụ như những giáo lý cao cấp hơn này liên quan đến việc sử dụng video và giọng nói qua internet trong thiền định và huyền đạo và hội thảo trên web về từ lực. Ví dụ như thông qua các hội nghị thường niên của Lucis Church, của trường nội môn Moria Viện và hội nghị Seven Ray, hội thông thiên học và nhiều hơn nữa. Thông qua công việc này thì mọi người đưa được vào một quan hệ gần gũi hơn trên các cõi nội giới và của những người và những nhóm có cùng chỉ hướng ở các khu vực khác nhau trên thế giới mà không bị cản trở về thời gian hay là khoảng cách.
Teachings can be using video and voiceover on the internet for meditation, such as self through webinars like we're having right now, teachings through the Lucis Trust, Moria Federation, the Seven Ray Institute, Theosophical Society,
và
and
ở đây
others.
Thì thầy có nói đến là khi mà các cái phương tiện truyền thông mà và các cái công nghệ này nó càng được phát triển thì những nhà thần giao cách cảm càng thấy là cái việc mà chia sẻ, truyền đạt ý tưởng và sử dụng cái thể trí của họ được hỗ trợ và ngày càng thuận tiện hơn trong việc tác động đến thể trí của nhân loại và thể trí của những người trung bình.
Now this is a theme and I want to emphasize
và đây
it's going to come
một
up
chủ
in
đề
different
mà tôi,
seed groups.
Muốn nhấn mạnh về cái nhóm nhà thần giao cách cảm là những người có thể ảnh hưởng đến những người lãnh đạo trong tất cả các ngành nghề. Từ cuốn sách của Alice Bailey, Sự Hiện Đồn của Thánh Đoàn, chân sư Tây Tạng đã nói là nhóm một có thể ngoại cảm tác động đến những người dẫn đầu, những nhà lãnh đạo và nói chuyện với tâm trí của họ để họ có thể ấn tượng với nhu cầu đã được một trong những người những đấng vĩ đại mô tả là sự cứu rỗi yêu thương của thế gian. Họ phải được dẫn dắt để nhận ra rằng chính sách của họ phải được xác định bởi bằng lợi ích của thế gian.
Another perspective on how communication happens in society.
Một góc nhìn khác về cách thức giao tiếp diễn ra trong xã hội là nhờ ảnh hưởng của các cái
between the United States and Europe alone, there are several thousand think tanks,
động não và suy nghĩ, và những nơi mà các cái nhà vận động hành lang hoạt động. Giữa Hoa Kỳ và châu Âu có khoảng vài nghìn tổ chức tư vấn và hơn 30,000 người vận động hành lang. Mỗi người có một thước đo ảnh hưởng đến chính phủ, các nền kinh tế và văn hóa quốc gia. Think tanks là các cái nơi để suy ngẫm, là các tổ chức với các chuyên gia từ chính phủ, kinh tế và khoa học, những người nghiên cứu và đưa ra các phân tích nhằm cung cấp nền tảng và chính sách về cách các vấn đề nên tiếp tục trong chính phủ hoặc các ngành công nghiệp như thế nào.
Many of the ideas discussed by politicians and economists originated from think tanks or lobbyists who influenced the leadership of all the seed groups.
Giáo dục, khoa học, truyền thông,
although they exist with largely crystallized and emotionally charged thought forms, they're often biased for conservative and liberal values.
Từ các think tank này hoặc các nhà vận động hành lang, những người có ảnh hưởng đến sự lãnh đạo của tất cả các nhóm hạt giống, mặc dù chúng tồn tại với các hình tư tưởng chủ yếu được kết tinh và cảm tính thường hướng thiện về các giá trị bảo tồn hoặc là giá trị tự do, và không nhất thiết là phải dựa trên nhu cầu của nhân loại nói chung.
For the legislator, for the senator or the congressperson, they will actually write and describe it right down to the letter and the crossing the T's and the I's.
Ví dụ như là một số những người tiến bộ thì họ có thể thậm chí thay đổi, đưa ra những cái ý tưởng mới để thay đổi hoàn toàn hiến pháp và luật lệ xưa cũ.
That's how powerful this is. This is very real.
Đây là những người và đây là cái cách để ảnh hưởng đến các nhà lãnh đạo một cách rất là mạnh mẽ.
Sorry, move on. Kim says, where is the line between telepathically influencing and affecting free will?
Kim có hỏi là đâu là cái ranh giới giữa cái tự do ý chí và bị kiểm soát về tâm trí qua và ảnh hưởng đến tâm trí của mọi người.
We can look back and say how somebody says something
thấy là,
and influences history.
Một người có thể nói một điều như thế nào?
Or some activity has influenced history.
Có một vài các cái hoạt động.
Like what Abraham Lincoln did when he signed the Emancipation
Proclamation.
He got the impression saying slavery must end. So he created that Emancipation Proclamation, that became a contract sign form. Okay, so where does telepathy come in? I can't really tell you at this point exactly what the difference is, except that
ấn tượng nó đến từ đâu?
I know that when Alice Bailey was communicated to in 1919 by GK,
trên sự
DK, communicating to her just as I am talking to you right now.
Thì hai người đã nói chuyện với nhau, giao tiếp với nhau giống như là tôi đang nói chuyện với các bạn như bây giờ.
Because DK was transmitting his information, the first book of initiation,
và
Soul,
bà Alice Bailey là người nhận nhiệm vụ là
chuyển
dịch các cái ý tưởng trên
words.
CDK ra thành ngôn ngữ mọi người có thể hiểu được. Và cái mà chúng ta đang nói là về cái một người có một cái vật cụ xác định để có thể giao tiếp với người khác.
Now this is more than just simply says, well, the phone is ringing and I know who that is. Not because you were expecting it, because you were thinking of that person, and that's a form of telepathy.
Và nó không phải chỉ là bạn nghĩ về một người
it has
khác,
to do with who you are as a person, how you're spiritually developed.
Không có liên quan gì đến cái xu hướng của phẩm giá của bạn.
Ability that Alice
mà
did,
những cái người thần giao cách cảm cam, họ có cái khả năng
thần
thông.
And she was able to hear the transmission directly from the master
nghe được cái
to create the secret doctrine in the 1880s.
Trực tiếp đến
so it has to do with the person and how their equipment is developed. Most people, I would say, are probably not telepathic, but are sensitive to impression. I don't know what the fine line is to discern the difference between the two there. The impression is like, for example, you hear maybe the quality or the tone of my voice and you're able to discern something about me personally. Or you see somebody and you see
một cái phàm ngã, ví dụ như một cái phàm ngã,
what is your impression from that?
Một cái phàm ngã đã tiến hóa thì luôn luôn biết cách phân biệt những cái thông tin mà được đưa tới cho họ, chứ không chấp nhận hoàn toàn bất cứ một cái thông tin nào được đưa tới trong thể trí của họ.
That's all I see right at the moment.
Còn câu hỏi nào không? Đó là tất cả những gì tôi thấy
this
bây
is
giờ.
A theme that's going to come up throughout the course too.
The
activity of the Black Lodge. This is a Black Lodge is a term that GK uses, or Alice Bailey uses in their writings.
Nhóm hắc đạo.
It refers to when a new positive initiative comes up, that is a new thought form or a thought form or an impulse. The Black Lodge counters with doubt and is wanting to maintain the status quo or keep major players
đây là
in
hoạt động của một nhóm có một cái sáng kiến
so
tích cực xuất hiện
like
thông qua hình tư tưởng hoặc là xung động nhóm bóng tối này nghi ngờ và muốn duy trì hiện trạng hoặc giữ cho những người chơi chính người tham gia và trò chơi này có quyền ngăn chặn sự thay đổi có nghĩa là một cái đặc hạ tiến hóa trong chủ nghĩa.
Trong
huyền môn thì chúng ta gọi đây là sự thâm nhập và tôi sẽ quay lại chủ đề này trong xuất quá học trong sách cái gì đấy ảo cảm của thế gian chân sư trang 330-331 chân sư DK lưu ý rằng có sự đụng độ của ba loại lực trên thế gian ngày nay đầu tiên là lực phát ra từ những người mãnh lực phát ra từ những người nắm giữ truyền thống cũ, những người nhấn mạnh bản chất của hình thức và quá khứ tạo ra sự hủy diệt của những hình thức đó. Thứ hai là mạch lực phát ra từ nhóm thần bí ở bên trong trang 331, những người dưới sự hướng dẫn của thánh đoàn hành tinh đang xây dựng một hình thức mới. Và thứ ba là mạch lực phát ra từ quần chúng, những người không thuộc nhóm nào.
Emanating from the masses who belong to neither group and who are wielding force as yet blindly,
và những người đang
and often unwisely and are creating chaos in their wake.
Và thường thì không thận trọng, đang
until
tạo ra hỗn loạn, cho đến khi họ
those
nhận
constructive
ra những cây kênh mà họ xây dựng có thể được đổ vào một cách khôn ngoan.
Force or energy can be wisely poured. So when you have mob energy,
nên khi
such
bạn
as
có
what
cái
took
năng
place at the Capitol in the United States in Washington, D.C. on January 6th, that was a mob energy going on there.
Washington,
and it was there
Capitol,
for destructive purposes.
Thì đó chính là
and
cái mãnh lực của bóng tối.
It was blindly use of force, it was unwise use of force, and created a certain amount of chaos. Keep in mind that the so-called
và
dark forces are ever-present and in the background
luôn tồn tại
as an energy
trong nền như
on
một
both
năng lượng
the inner and the outer planes.
Trên cả cõi.
We note that the forces of light build
nội giới và cõi ngoại giới.
With the ideas of
và chúng ta hãy nhớ rằng lực lượng ánh sáng xây dựng cộng đồng và nhóm với ý tưởng về tình huynh đệ, sự hợp
they
tác và mọi người cùng làm việc với lòng khoan dung.
Accepting all people
họ giúp xã hội tiến bộ theo hướng thống nhất, chấp nhận tất cả mọi người,
brothers.
Không phân biệt chủng tộc, nguồn gốc dân tộc, vì tất cả chúng ta đều là anh em.
Từ
trong cuốn sự hiện hữu của Thánh đoàn trang 75,
CDK
nói là lực lượng của bóng tối là những nguồn năng lượng mạnh mẽ, hoạt động để bảo tồn những gì cổ xưa và vật chất. Do đó, chúng nổi trội hơn là sức mạnh của sự kết tinh, của hình thức, và sự thu hút của thứ đó là tồn tại sự sống hình thức của ba thế giới. Do đó chúng ngăn chặn có chủ ý dòng chảy mới và mang lại sự sống, và chúng chống lại những tác động của nền văn hóa và nền văn minh đang tới
to feed steadily the existing fire of hate, separateness,
dưỡng đều đặn ngọn lửa hiện có của sự căm ghét, sự tách biệt và sự chỉ trích và sự tàn ác.
This is to say that the everyday man is influenced.
Điều này
by the disciples,
có nghĩa là những người bình thường bị ảnh hưởng, nhưng các đệ tử vô tình cũng có thể bị lay chuyển. Đối với những người theo chủ nghĩa bí truyền và những người thực sự họ có ý thức làm việc để thoát khỏi các tập đối lập,
liệu
và họ có thể hiểu các quan điểm
and they're both
và
representing
có thể
different
có cái khả năng phân biệt chính xác.
So they are working out, they represent the pairs
đang,
of opposites.
Và họ thực sự là đang đại diện cho ánh sáng.
And the influence of the Black Lodge
và chúng ta sẽ trở lại cái chủ đề này và những ảnh hưởng đến từ huynh đệ hắc đạo trong các cái buổi thảo luận sau.
Okay, the telepathic communicators.
Và tiếp đến là các nhà giao tiếp thần giao cách cảm và đến cái ảnh hưởng của các cung năng lượng liên kết với các đạo viện như thế nào. Và trước hết là ảnh hưởng từ các đạo viện Astral, những ấn tượng được lọc xuống tâm trí thấp hơn và được cụ thể hóa thành các hình tư tưởng và biểu hiện của ý chí thấp hơn của con người. Khi một ấn tượng trở thành một điểm nhất tâm đến từ các chân sư, các vị thầy hướng dẫn về mặt bản chất, đó là một sự khơi gợi năng lượng.
Of a particular ashram,
nó
for example,
ảnh hưởng đến
the,
những người tiến hóa về mặt tâm linh ở mọi trình độ và mọi nền văn hóa, ví dụ như là ở trong các cái tổ chức tâm linh, hoặc là chúng ta muốn mọi người giao tiếp mà không bị méo mó.
And more communication on that level for people to do this.
Để
this,
mọi người
this
có thể
not just the United
hiểu
States,
được chúng ta ở cái cấp độ đó.
All humans in incarnation. Wherever they have levels of power.
Thì tất cả những người
an example of a higher evocation
một ví dụ
coming from
về
the ashram
khơi
could be evoking the principle of sharing,
cái gợi hứng cao hơn, có thể là gợi lên nguyên tắc chia sẻ.
elimination of violence and warring tendencies, or caring for the environment.
Và khuyên hướng chiến tranh hoặc là quan tâm đến môi trường để cởi mở hơn với những vấn đề căng thẳng của tinh thần cao hơn hoặc là với sự nhất tâm cao hơn. Do đó, sự nhất tâm tái tập trung của họ trở thành ý định khi họ thực hiện công việc tâm linh của mình.
Tension becomes intention as they go about their spiritual work.
Có nghĩa là cái sự tận nhất tâm đấy, cái điểm nhất tâm này nó sẽ chuyển từ cái thấp lên lên cao và hoặc là từ cao xuống từ cao xuống thấp.
I'll go through most of the rays here.
Ở đây chúng ta bắt đầu bàn đến các khung năng lượng.
Influencing government, politics,
thứ nhất
law,
là liên quan đến chính phủ, chính trị, luật pháp và bất kỳ trường hợp nào mà hành động lãnh đạo và điều hành là cần thiết.
Or even a city council, because they have a level of leadership too, an executive action. The second ray could be involved with acts of compassion after a natural disaster.
Thì là liên quan đến
so the second
cái
ray
thương.
Influences people to open their hearts and to give and to be compassionate. Particularly saying after Hurricane Ida hit the East Coast with a hurricane. Or it originated down in the Gulf, and it did incredible devastation in Louisiana. People through the media was being communicators, of course it's also trained observers, which I'll get to next month. But in the example there, the thought form of compassion and helping other people,
that thought form is out there already, and it's helping people.
For the third ray, the fields of work, in which intellectual rigor
and resourcefulness are required. Thường thì tham gia vào tập học thuật, lý thuyết, kỹ thuật hay là kinh doanh hoặc là theo đuổi công việc đầu tư và tư duy của hệ thống, tức là liên kết hệ thống này với một hệ thống khác và nó luôn luôn ở một cái cấp độ học thuật cao. Và nó và những người quan tâm đến nó thì
you have a couple of questions here. Janet says as influencers I would feel that it is like being a sign as in advertising. You are not lying or boxing the person into a corner, just presenting so it's there.
Tôi đang nghĩ về những người
truyền đi
tư tưởng giống như là cái công việc marketing, là bạn luôn luôn trình bày ra một cái ý tưởng và nó đã luôn có sẵn ở đó để cho bất cứ ai có thể có duyên thì sẽ gặp được.
No, I'm just simply stating the information and just putting it out there, and that's basically what the third ray person would be doing.
Và một cái người của cung ba thì
and
sẽ
phân tích putting it out there,
và sau đó là hành động
and let you as the listener,
và sẽ để cho các bạn là những người lắng nghe sẽ quyết định xem là có muốn hành động theo hay là không.
And then there's another one from Leslie. She says many of us will be using a related new moon scene thought through the impression and expression of certain great ideas, humanity must be brought to the understanding of the fundamental ideals which will govern the new age. This is the major task of the new group of world servers. That last part was the quote that they're using as the new
moon. Chúng ta đang hành động như những người của thế gian.
Seed thoughts, definitely.
Tất cả mọi người
đều
hiểu là các cái nhóm phụng sự đang cố gắng gieo các cái nhóm các cái tư tưởng hạt giống rất là quan trọng ở khắp nơi trên thế gian ở trong bất cứ một cái thời điểm thích hợp nào. Và chúng ta và rất là nhiều người có thể bắt được ấn tượng và được cảm hứng. Tiếp theo là tiên thứ là cung thứ 4, thứ 4. Cung này có ảnh hưởng trong các sáng kiến xây dựng về hòa bình, tâm lý, trị liệu, hòa giải và ngoại giao.
và họ cũng có ảnh hưởng mạnh mẽ đến nghệ thuật sáng tạo trong tất cả các công việc liên quan đến làm đẹp. Rồi tiếp theo là cung 6 là những người tham gia mạnh mẽ vào các hoạt động xã hội, hoạt động tôn giáo và công tác từ thiện. Những người đệ tử như vậy bị thu hút bởi chủ nghĩa hoạt động chủ động hoặc là chủ chiến. Rồi đến cung 7 là bị thu hút bởi các môi trường có cấu trúc và tổ chức xung quanh, quản lý, điều hành và lập kế hoạch dự án là những lĩnh vực ảnh hưởng chung với những người có cung 7 và các đệ tử trong mỗi hoạt động này định hình và ảnh hưởng đến tổ chức.
Disciples in any of these activities shape and influence the organization. So,
David, did you miss 5?
5, yes, that would be the that could be people that think on a very concrete level, perhaps even the scientists who are very discerning.
Today's world, of course, we have with the COVID pandemic crisis, they are the scientists are frequently making
comments, or people from the CDC and National Institute of Health, or even the WHO,
World Health Organization,
they're all making comments basically from a scientific viewpoint and putting thought films out to the masses so they can interpret things. These are basically fifth-ray influences, too.
Bị ảnh hưởng bởi nhận được ấn tượng của chân sư. Và chúng ta hãy nhớ rằng là ảnh hưởng của các cái cung năng lượng này là dấu hiệu cho thấy các nhóm hạt giống được kết nối ở bên trong và hoạt động cùng nhau. Điều này sẽ ngày một rõ ràng hơn.
Regardless of what it is,
ví dụ như là
media,
the media trong
is
các cái thời điểm COVID này thì chúng ta thấy rất là nhiều nhóm đang tích cực hoạt động, ví dụ như là nhóm truyền thông, rồi nhóm khoa học, rồi và họ đều được như làm việc với nhau và hợp tác với nhau.
As they're functioning together, will become more evident in the coming months as we study each seed group and how they're influencing the civilization.
Và cái chức năng hoạt động của các cái nhóm và
David. Kim says, and I'm not sure I understand all this. She says, CDC and WHO are
nghiên cứu về các nhóm hạt giống.
All the scientists and doctors standing up, speaking out, might be more the higher impressions.
Cô Kim có hỏi là
more Black Lodge, CDC, and who are more Black Lodge are the scientists and the doctors speaking out.
That's what.
Hay là bác sĩ thì đang bị ảnh hưởng bởi nhóm ánh sáng hay là nhóm bóng tối. Ví dụ như là viễn cảnh COVID hay là pandemic đã được 2 năm thì chúng ta thấy là mọi người có cái nghi ngờ về bản thân họ để biết được là vaccine có phải là cái giải pháp đúng hay là không. Và chúng ta có thể kết thúc được nó hay là không.
It's just plain information. It's out there in the media right now as platforms.
Các cái công,
and
các cái thông tin đang được
we
đưa
all
ra.
Have our impressions about what that means to us and what,
và tất cả chúng ta đều có
intuitively,
cái ấn tượng riêng của
what does
mình.
That feel like for us? What is the direction
và
for us? What do I sense the direction from my community is? I look at the zip code from where I'm at and I say, oh, well, there's the amount of people who are infected with COVID is now increased because we know that certain people are not wearing masks or they're not vaccinated or they,
rồi là
you know,
có những người
like
không
this.
Đeo
this
khẩu trang
the thought form energy that could be going on, so.
Và những người không tiêm vaccine thì chúng ta đều thấy là có tất cả các cái loại hình tư tưởng đối lập nhau đang
hiện
diện và
there are many thinkers who may not necessarily be spiritually or esoterically inspired or aligned, but have ideas for positively transforming humanity.
Từ quan điểm văn hóa, thì có nhiều nhà tư tưởng,
Jensen,
những người có thể không cần thiết phải được truyền cảm hứng hoặc là liên kết về tinh thần hoặc là di truyền, nhưng có những ý tưởng để biến đổi nhân loại một cách tích cực. Một trong những người như đạo như thế là Derek Jensen, người đã viết cuốn sách Endgame là kết thúc cuộc chiến, cuộc chơi.
To a sane and sustainable world living.
cuốn sách xen kẽ
với những ý tưởng mà ông mô tả là tính không bền vững vốn có của nền văn minh.
Trong cuốn sách này, ông đặt câu hỏi, bạn có tin rằng nền văn hóa này sẽ trải qua một sự chuyển đổi tự nguyện sang một cách sống lành mạnh và bền vững không? Và như tất cả những người nói chuyện đều là không. Câu tiếp theo của ông là, làm thế nào để hiểu được rằng nền văn hóa này sẽ không tự nguyện ngừng phá hủy thế giới tự nhiên, loại bỏ các nền văn hóa bản địa, bóc lột người nghèo và giết những người chống lại, làm thay đổi chiến lược và chiến thuật của chúng ta.
In the book Endgame, he says it's about the shift in strategy and in tactics. Go ahead, Biel.
That was the question. Karen asked what was the title of the book, and you just said it again.
Yeah, it's Endgame.
Tên của cuốn sách đó là Endgame.
In South Africa,
ở Africa,
apartheid took place 20 years ago or more. Transformation was partly the result of a changing of thought current on the inner planes.
Có những cái sự chuyển đổi mạnh mẽ, chuyển hóa mạnh mẽ có thể là kết quả của cái sự thay đổi của làn sóng tư tưởng trên nội giới. Có nghĩa là chúng ta tất cả đều kết nối với nhau và chúng ta không thể tồn tại mà không có nhau, đặc biệt là vào cái thời điểm mà chúng ta đang thấy là chúng ta đang chia rẽ rất là nhiều. Và chúng ta cần có sự đoàn kết.
Và understands that the potential of human beings working collectively to achieve goals is infinitely greater than the potential of any individual. Và nó tập trung vào tính nhân đạo của một cá nhân,
hiểu rằng tiềm năng của con người là làm việc để đạt được mục tiêu là vô cùng lớn, và tiềm năng của bất kỳ lớn hơn tiềm năng của bất kỳ cá nhân nào. Một số nhà khoa học, ví dụ như là Fred Fox Capra hoặc là Derek Jensen, thì tin rằng đã cần có một tầm nhìn mới hoặc là thánh đoàn hoặc là một cái lý thuyết mới.
The systems theory is that our soul is a living system
existing with other systems. Thì ví dụ như là khi nói về lý thuyết này thì chúng ta đang nói là linh hồn của chúng ta là một hệ thống sống, một tồn tại bên trong các hệ sống khác. Nếu chúng ta có thể kết nối, hòa nhập và nhận thức, chúng ta có thể nhận ra và có nhận thức về cách cuộc sống của chúng ta kết nối và ảnh hưởng đến những người và sự vật khác.
And of course, we remember the quote from
tất
Einstein,
nhiên là chúng ta nhớ là về cái trích dẫn của Einstein nói rằng là chúng ta không thể giải quyết vấn đề bằng cách sử dụng cùng một kiểu tư duy mà chúng ta đã sử dụng khi tạo ra chúng. Sự hiểu biết này sẽ giúp nhân loại khắc phục các vấn đề về dân số, tiêu thụ quá mức, tính bền vững so với không bền vững, và chúng ta sẽ phân biệt được đúng cách phân phối nguồn cung cấp thực phẩm, nước và tài nguyên. Và thảo luận này trùng lặp với cả các cái thảo luận khác về nhóm hạt giống.
And systems theory also extends to
lý thuyết hệ thống và tầm nhìn mới cũng được mở rộng đến các cái lĩnh vực như là phổ biến vũ khí trên khắp thế giới. Chúng được bán bởi các quốc gia giàu có cho bất kỳ ai muốn chúng, dù là cá nhân hay là quốc gia. Như thế nào về khái niệm mong muốn thiết lập hòa bình và hợp tác giữa các dân tộc và quốc gia? Chúng tôi, Bộ An ninh Liên Hợp Quốc và lãnh đạo quốc gia nên nắm giữ và thực hành không cung cấp vũ khí cho bất kỳ ai hoặc tổ chức tập đoàn nào. Và chúng ta nhìn thấy là tầm nhìn mạnh mẽ về mức độ suy thoái môi trường một cách tổng thể, ví dụ như là sự tuyệt chủng hàng loạt của động vật và côn trùng trên trái đất trong thế kỷ 21, rồi đến ảnh hưởng đến môi trường sống, sử dụng thuốc trừ sâu, săn trộm, buôn bán động vật ngoại lai tại các chợ ở Trung Quốc, đều góp phần vào sự lây lan tác động của đại dịch COVID cho con người và các quốc gia ngày nay.
This is a notion of really embracing the concept
cái khái niệm,
at the policy level.
Thực sự bao hàm ở cấp chính sách.
So I will
Và ở đây thì tôi sẽ bắt đầu đi đến phần kết luận.
Saying, in summing up, the takeaway that I want to leave you with today is that there is a thought form for showing divine purpose
in all that we trong do. Buổi ngày hôm nay.
Spiritual seekers must see, understand, and identify with the flows of energy and force in ourselves and our world to initiate change. We must become the change we want to see happen
hiểu
in the world.
Và xác định được các dòng năng lượng và lực và mãnh lực bên trong bản thân và thế giới của chúng ta để bắt đầu thay đổi.
Thought patterns in
chúng ta phải trở thành sự thay đổi mà chúng ta muốn thấy xảy ra trên thế giới. Điều này đang và tiếp tục xảy ra thông qua việc thay đổi nhất trí trong xã hội. Chúng ta thừa nhận rằng có một sự cố gắng và thay đổi đang diễn ra trên cả cõi hữu giới ở bên trong và bên ngoài và chúng ta phải hiện diện và thực hiện vai trò của mình.
We need to use our creative energies for creating the true
đây là
and beautiful
một lời kêu gọi và
and build right human relations
ta hành động và nhận ra mục đích của mình cũng như thấy nó rõ ràng nhất có thể. Chúng ta cần sử dụng năng lượng sáng tạo của mình để tạo ra cái thật và cái đẹp cũng như xây dựng mối quan hệ đúng đắn giữa con người với nhau trên tất cả các hoạt động và mối quan hệ của chúng ta trên tất cả các nhóm. Với tổng quan của tôi về 10 nhóm phụ sự, những mô tả này chủ yếu là những gì mà các chân sư thấy và những gì một nhóm hạt giống nhất định dự định sẽ trở thành trong tương lai. Theo quan điểm của tôi thì chúng là những lý tưởng. Một số đã được nhìn thấy, hầu hết vẫn còn khá xa. Tôi nhận ra rằng hầu hết chúng ta không thể quan tâm đến việc trực tiếp thực hiện các mối quan hệ đúng đắn giữa con người với nhau. Đồng thời, hãy cởi mở với những xung lực và ấn tượng từ linh hồn hoặc chân sư. Vì vậy, làm thế nào để chúng ta định hướng và đưa mình lên cấp độ tiếp theo của tư duy hệ thống? Tôi đề nghị nên thực hiện điều này với những người phát ngôn, những người có thể truyền đạt lý tưởng và giá trị cao hơn mà không bị lạc vào chính trị đảng phái. Trong công việc này, vị trí của chúng ta trong quá trình tiến hóa là thay đổi những gì đang xảy ra trong tập thể bằng cách cho phép trí tuệ sáng tạo hơn, cao hơn chuyển qua chúng ta theo những cách mạnh mẽ. Đây có thể là những cái đóng góp của chúng ta và tôi và tôi có gợi ý là điều đầu tiên chúng ta có thể làm đó là chúng ta tham thiền và kết nối với linh hồn và có thể mở rộng và kết nối những cái ấn tượng đến từ trên cao.
That's also another theme that I'm going to be
và đó cũng sẽ là một cái chủ đề mà tôi sẽ thảo luận
more and more throughout this course.
Và
the concept that we need more
đó là cái khái niệm về nhóm của con người
from,
mới
GK talked about the concept of supporting those people.
Có một cái phần trích dẫn của chuyên sư DK nói về nhóm này.
Higher evolution, higher spiritual values
là
and possibilities.
Là nhóm của những người mà có một cái tinh thần cao cấp.
So this is along that same
và
theme.
Có thể trợ giúp những người khác.
So this can be our contribution.
Và đây có thể là cái việc mà chúng ta có thể
any comments or insights
tham gia
anybody has.
Và có thể làm trong
okay,
cái
we've got
này.
A couple of comments here and that'll give people
có
time
một
to
vài
add
bình luận ở đây.
If anybody else has anything. Michael Crow put a link
Michael Crow
to your website, your sacred
đường
teachings
link trong
website,
website
so people could look for your books.
Cảm ơn Michael.
That link to that website is also on
đó,
the general announcement on our Moira Federation website. Public website, as well as your Makara page where the recordings will go.
All right.
So, public service announcement there.
Okay. right.
And then Kim is doing interviews for her Awakened series. And she would like you to, you know, if you would like to give an interview for her Awakened series, I'll send you her email so
okay,
you guys can discuss
course.
That.
Kim
okay?
Đang hiện một cái loạt phỏng vấn cho
Jan
series
says,
về thất tỉnh của cô ấy,
David,
cô ấy muốn phỏng vấn anh thì
unification.
Tôi đã cho cô ấy
right.
How does
email
the stage
anh.
Of isolated unity fit in with this?
Có một câu hỏi cho thầy
PS, I really don't understand the term isolated unity.
Để hướng tới hợp nhất này thì là đang ở giai đoạn là cái sự hợp nhất.
From my own glossary, which I just put out last year. That's available on my website too.
Tôi không hiểu cái từ
I'll read what I wrote here through my own research.
Tôi muốn nói trong cái phần nghiên cứu của tôi thì đó là cái phần mãnh lực năng lượng xuất phát từ trên cõi thượng chế. Những người này thì chúng ta sẽ sử dụng đến cái từ là cái nhóm hợp nhất.
Cô lập
là hoạt động ở trong cõi giới này chứ không phải là cõi giới khác, và họ được bảo vệ tránh khỏi hoàn toàn các cái ảo tưởng và ảo cảm.
We're talking about dissipating forms of illusion and of course glamour and illusion.
Chúng ta có nói về cái sự phá tan ảo cảm và ảo tưởng. Chúng ta đang nói là về những cái người quan sát của thế gian.
Tôi đề nghị
mọi người hãy tham thiền.
My concept of meditation, which is
và khái niệm của tôi về tham thiền, đã có hàng nghìn cái cách để tham thiền. Còn của tôi,
take away everything in your consciousness that is not of the soul, which means
làm,
all thought forms of the personality, all thought forms you have of any ideas, opinions, everything,
mã của bạn
and
mà không liên quan đến linh
empty
hồn.
Your mind and just being in a state of pure awareness and pure
mình,
beingness.
Cảm dục cả toàn bộ phàm ngã và tất cả mọi thứ.
I talk about this in my book.
Và tôi nói về cái này
about my book, The Soul Source.
Ở trong sách của tôi.
I have some descriptions of this in my glossary also.
So, mô tả về nó như sau.
To me, it's very important that we learn who we truly are.
Điều quan trọng là chúng ta phải nhận ra chúng ta
thực sự là ai.
This is only my
worldly name. It's the name of my driver's license or passport, whatever.
Nó không phải là những cái tên mà chúng ta sử dụng ở trong bằng lái xe hay là trong cái chứng minh thư của chúng ta. Mà cái quan trọng là chúng ta phải lắng nghe linh hồn của mình.
You're listening and you're discerning and using your own dispassion,
using your intuition
and your own sensitivity. So you're using the spiritual equipment
that
is being developed by your meditations.
You're coming
in contact with that part of yourself which can discern the truth.
Và
it's truth,
có thể
it's
nhận biết được
only by you, not because I said it.
Và nó cũng không phải là cái điều sự thật mà tôi nói hay là chân sư DK nói.
Going back to isolated
và
energy,
trên khi mà nói lại về cái
world,
từ là sự hợp thập nhất trong khu lập là chúng ta ở trên cái thế gian này, cõi giới này mà không phải là một thế gian khác. Và chân sư DK có nói rằng là về cơ bản một trong những điều quan trọng nhất cuối cùng liên quan đến phàm ngã của bạn đó là tự do của các cái khía cạnh cao hơn
or the influence, or the,
với ảnh hưởng
the influence of form.
Của
so
chất.
That's the desire nature, for example.
Đó chính là cái ham muốn về
physical contact.
Đấy là cái bản chất
về
sự ham muốn.
Food and sustenance. I desire to have a thrilling experience. I want to go to Disneyland or something. You see, these are all of the personality, and they're all of the form nature.
Và tôi muốn có cái trải nghiệm về cái này hay là cái kia.
Deeper forms of meditation and higher communication with the higher self.
Khi mà chúng để mà chúng ta hiểu được về cái sự giao tiếp của chúng ta với linh hồn của chúng ta,
thì
các cái bài thiền có thể giúp cho bạn làm việc đó.
Khi
mọi người đang
ở
một cái vòng ngoài thì biết thiền thông thường thì thực sự sẽ không hiểu tôi đang nói về cái gì. Còn câu hỏi nào nữa không ạ? Như có một câu
no,
hỏi.
I don't see
tôi
any at the
không nhìn
moment.
Thấy một cái câu hỏi nào vào thời điểm
and
này.
I don't see any hands, so.
Và tôi cũng không nhìn thấy cánh tay nào giơ lên.
Okay, that is all I have for today.
Đó là tất cả những gì mà tôi có trong ngày hôm nay. Cho
for each of the
này,
seed groups, or for the vast majority of my talks,
nhóm hạt giống thì
I will
trong
be providing some background information.
Thì tôi sẽ cho các bạn một
now,
vài cái thông tin
I would suggest if you have the time,
tôi muốn nói là nếu các bạn có thời gian,
listen to this talk again and listen to what some of the background energies are.
Nói chuyện
for example,
này một
the
lần
concept
nữa.
Of the ashram and its influence,
nhất là
what
các
the nature of hierarchy
các
is, the nature of the, service workers and their influence.
Này.
Because these are all significant in understanding how the seed groups are working in the world today.
Hiểu được là các cái nhóm
the seed
hạt
groups are an
externalization
of something already existing
hiện,
in the ashram. But they are quite astral in their activity
nhưng
and their function
mà,
and their outward appearance
cũng,
right now.
Hoạt
but
động
the new group world servers
cả
who are working
nữa.
On each one of those 10 seed groups are there to influence each
tất
one of those organizations.
Đó để có
well,
thể
I said organization,
đến,
one of those, those groups.
Nền
they
văn
do
minh
work
đang
in
diễn ra của chúng ta.
Level, of course. But it's they, the service workers, who are able to pull through the impressions,
qua,
the ideas, the intuition, using their intuition to know how to move forward with their group and pull forth ideas to help the planet evolve and not devolve.
Và chúng ta
so
có thể tiến hóa, hướng thượng tiến hóa chứ không phải là giáng hạ và tiến hóa và chúng ta có thể hiểu được cái ý nghĩa của các cung năng lượng ở tất cả các cấp độ. Cái từ nói về các nhóm hạt giống là cái từ mà Tân Sư DK và Alice Bailey đã cùng nhau sử dụng.
Social scientists, if you can call them that,
cái nhà
who
khoa
have
học
different terminology for
cũng gọi
understanding
cái từ này, nhưng mà có một cái sự hiểu biết
how
khác.
Civilization is interacting with itself
cái mà,
and having conversation with itself.
Văn minh nhân loại,
and the concept of the seed groups is basically how is it? How is civilization appearing?
Và,
how do the Germans interpret it? How do the people from
thế nào
Thailand
văn
interpret
minh có thể xuất hiện.
Politics? Or science
và
or the arts.
Thế nào mà
how
các
do people
cái phong
from Miramar interpret it? Or how do the religions understand their form
rồi
of
có
religious
hiểu
belief?
Được về các cái tôn
it,
giáo.
Just, it just goes on, and there's this constant 24/7 conversation
ngừng,
which is happening on all planes of consciousness.
Cuộc
and it's
nói
up
chuyện,
to us to discern that information. And to be sensitive to that if we are so interested, not just having the equipment, but you have to have the interest
các bạn
too,
không chỉ là
like
có
I do.
Một cái vận cụ.
You have to find your own interest, of course, in this.
Bạn cần phải
and,
tìm được cái nguồn sức mạnh
to know
nội tâm ở bên trong.
How this world is
và
evolving.
Và cần phải hiểu là cái cách
and
mà
what are the
thế giới này
what
sẽ tiến hóa
that are causing us
các
to
yếu tố
be stuck in the mud, so
quy trình này là như thế nào?
And not moving forward or progressing spiritually on an evolutionary level. Or what is progressing us forward? What are the ideas? What are the influences? What are the concepts that are moving us forward? These to me are just absolutely fascinating. Hence why I put this
in
course
là một điều tuyệt vời.
That's all I have for today. I look forward to seeing you next month in October. At the same time,
tiếp
we talk about the trained observers, the second seed group.
Cái tháng tiếp theo thì
and,
chúng ta sẽ nói về nhóm hạt giống thứ hai là những nhà quan sát.
On the web page about what next month's talk will be
các bạn
about
hãy
also,
vào cái một cái web page, một cái trang
riêng
của trong trường Moria Federation được thiết kế để thông tin về khóa học này.
The upcoming conclave in 2025 in just several years. Before I sign off, are there any questions or comments?
I just want to say the next is the 9th of October at 7 p.m. So I just wanted to throw that out there. Let me see. You have some thank yous here. And appreciate the handouts. That's really always nice to have those ready.
Yes, okay.
Michael Crow is telling everyone if you want text, you can. Wait a minute. What was he saying?
Well, I'm going to be posting this PowerPoint presentation with my notes. A little later today, so it'll be available on
tôi sẽ cho các bạn xem
Michael
cái
Crow or whomever,
bài
posted to
thuyết trình của
Ollie. I can explain.
Yeah, hold on just one second. Okay. I'll be posting it later. I have the original version that you gave us a couple of days ago, and then you email me the revised version, and I'll replace it there.
I'll give you the revised website. Version later. Yeah, a little later, sure.
Okay, so this is something that's been ongoing the last month or so. There's a button on your toolbar that says live transcript. If it's not there, then you can click more. And if you say view full transcript, you'll see the entire transcript. And on the bottom, it says save transcript. It'll come up, it'll be saved with timestamps, but you'll still get this in a text version if you click save transcript. And then you can go watch the video too and the audio, get the audio. But if you want the text transcript, you can click that save transcript button and it'll save to your computer.
Great. It looks